Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 95: Giê-xu tại nước đẹp. Đừng ước muốn vợ chồng người khác.
Giê-xu đi qua một đám dân nhỏ thật sự. Họ gọi người tứ phía, kẻ thì chỉ trỏ các vết thương, người thì kể lể những bất hạnh. Có người chỉ giới hạn ở câu nói:
xin thầy thương con.
Có người giơ con nhỏ của họ cho người để người chúc lành cho nó. Một ngày thanh quang và không có gió, nên rất nhiều người tới. Khi Giê-xu đã gần tới chỗ của người, thì từ lối mòn dẫn ra bờ sông, vọng tới một tiếng than:
Lại con vua David, xin thương kẻ khốn nạn.
Giê-xu quay về hướng đó, cả các môn đệ và đám đông cũng vậy. Nhưng một bụi hoàng dương rậm che khuất kẻ van ngài:
Con là ai? Hãy tiến lên.
Con không thể, con ô nhiễm, con phải đến gặp thầy cả, để bị đuổi khỏi thế giới người sống. Con đã phạm tội, nên bệnh cùi đã xuất hiện trên cơ thể con. Con trông cậy nơi thầy.
Một người cùi, nguyền rủa, chúng ta hãy ném đá nó.
Đám đông náo động ồn ào. Giê-xu là một cử chỉ áp đặt sự yên lặng và bất động.
Nó không ô uế hơn kẻ ở trong tội lỗi. Trước mắt Thiên Chúa, kẻ ở trong tội lỗi không chịu sám hối còn ô uế hơn người phong cùi biết sám hối này. Ai có thể tin thì hãy đi với thầy.
Các môn đệ và một số người tò mò đi theo người. Những người khác ngẩng cổ lên nhìn, nhưng họ ở lại tại chỗ của họ. Giê-xu rời xa nhà và từ con đường mòn, người hướng về bụi cây. Nhưng rồi người đứng lại và ra lệnh:
Hãy ra mặt.
Đây, từ bụi cây đi ra một người đàn ông còn rất trẻ, chỉ mới hơn tuổi thiếu niên một tí, còn đẹp trai với khuôn mặt hơi có bóng một bộ ria đang thành lập và hàm sâu còn thưa thớt. Khuôn mặt còn tươi mát và đầy đặn, với đôi mắt đẫm nước mắt. Một tiếng kêu lớn chào người phát ra từ một nhóm phụ nữ. Tất cả đều trầm khăn. Các bà đã khóc ở trong sân nhà. Khi Giê-xu đi qua, các bà khóc mạnh hơn trước sự dọa nạt của đám đông.
Con trai tôi.
Một người đàn bà sụm xuống, trong tay một bà khác, họ hàng hay bạn bè tôi không biết. Giê-xu tiến lại gần kẻ khốn nạn.
Con còn rất trẻ. Chính cùi này, từ đâu mà tới?
Người thanh niên cúi mặt, xấu hổ, ấp úng, nhưng không dám làm gì hơn. Giê-xu nhắc lại câu hỏi. Anh ta nói vài lời rõ hơn, nhưng chỉ nghe được mấy tiếng này.
À, con đi. Và chúng con đã phạm tội, không phải chỉ có mình con.
Kìa, mẹ con trông cậy và khóc. Trên trời có Thiên Chúa biết, ở đây có thầy cũng biết, nhưng để có thể thương, thầy cần sự khiêm nhường của con. Hãy nói đi.
Con ơi, hãy nói đi. Hãy thương đến lòng già đã cưu mang con.
Bà mẹ rên rỉ. Bây giờ bà lết tới tận tên Giê-xu, một tay vô tình nắm lấy vạt áo người, tay kia giơ ra về phía con bà và để lộ ra khuôn mặt tàn tạ vì nước mắt. Giê-xu đặt tay lên đầu anh ta.
Nói đi.
Người nhắc lời.
Con là con cả, và con giúp ba con trong việc thương mại của ông. Ông đã sai con đi Jericho nhiều lần để nói chuyện với các khách của ông. Và có một người có bà vợ trẻ đẹp. Con thích bà. Con đã tới đó nhiều hơn là cần thiết. Bà thích con. Chúng con muốn nhau và chúng con đã phạm tội, trong khi ông chồng bà vắng nhà. Con không biết làm sao lại như vậy. Vì bà lành mạnh. Đúng, không phải chỉ có con lành mạnh và con muốn bà. Nhưng bà cũng lành mạnh và bà muốn con. Con không biết có phải đồng thời với con, bà có những tình nhân khác nhiễm ấy không? Con chỉ biết rằng trên mình bà, bệnh cùi phát triển lập tức, và bà đã ở giữa các mồ mả, bị kết án chết sống. Còn con, má ơi, má thấy đó, không nhiều gì, nhưng người ta bảo đây là bệnh cùi, và con sẽ chết vì nó. Bao giờ? Không còn đời sống, không còn nhà cửa, không còn má. Ôi, má ơi, con thấy má mà con không thể hôn má. Hôm nay, họ sẽ đến xé bỏ quần áo của con và đuổi con ra khỏi nhà, khỏi xứ. Như vậy còn tệ hơn là chết. Và con sẽ không có cả đến nước mắt của má con trên xác chết của con.
Người thanh niên khóc. Bà mẹ giống như một cây bị gió lay, bà lay lắc vì nức nở. Đám đông thảo luận và phân chia trong những tình cảm đối lập. Giê-xu buồn. Người nói,
khi con phạm tội, con đã không nghĩ tới mẹ con. Con đã đi tới nỗi con không còn nhớ rằng con có một bà mẹ ở dưới đất và một Thiên Chúa ở trên trời. Và nếu bình cùi không xuất hiện thì con sẽ không bao giờ nhớ rằng con đã xúc phạm tới Thiên Chúa và tha nhân. Con đã làm gì cho linh hồn con, cho tuổi trẻ của con?
Con bị cám dỗ.
Phải chăng con là một đứa trẻ để không biết trái cây bị nguyền rủa này? Còn đáng chết mà không được thầy thương.
Ôi xin thương, một mình thầy, thầy có thể.
Không phải thầy, Thiên Chúa. Nếu con thề trên cánh đồng này là sẽ không phạm tội nữa.
Con thề, Chúa ơi, xin cứu con. Con chỉ còn vài giờ nữa trước lúc bị kết án. Má ơi, xin giúp con bằng nước mắt của má. Ôi, má của con ơi.
Người đàn bà không còn lời nữa. Bà chỉ bám vào chân Giê-xu và ngửa khuôn mặt xưng phù vì đau đớn. Khuôn mặt bi thảm của kẻ sắp chết chìm. Và bà biết rằng đây là vật duy nhất có thể nâng đỡ mình và cứu mình. Giê-xu nhìn bà thương xót, mỉm cười với bà.
Đứng lên đi bà mẹ, con bà được khỏi vì lẽ bà chứ không phải vì lẽ nó.
Người đàn bà còn ngập ngừng ở một khoảng cách. Bà thấy hình như vậy, nhưng không lẽ nào nó đã được khỏi? Và giữa những tiếng nấc, bà làm một dấu hiệu phủ định.
Này con, hãy cởi áo để lộ ngực ra. Đó là nơi con có những dấu vết để mẹ con được an ủi.
Người thanh niên liền tụt áo xuống để mình trần trước mặt mọi người. Anh ta chỉ có làn da đồng nhất, nhẵn nhụi của người trai trẻ khỏe mạnh.
Hãy nhìn đó, ba mẹ,
Giê-xu nói, và người cúi xuống để đỡ người đàn bà lên. Đó cũng là cử chỉ để giữ bà ta lại. Vì khi thấy phép lạ, tình yêu người mẹ thúc đẩy, bà nhào tới với con bà, mà không chờ anh ta thân tẩy, nhận thấy không thể tới nơi tình mẫu tử của bà thúc đẩy. Bà liền nhào vào ngực Giê-xu, hôn người trong sự mê sảng thực sự vì vui. Bà khóc, cười, hôn, chúc tụng. Giê-xu vuốt ve bà với tình thương, rồi người nói với người thanh niên.
Hãy đi tìm thầy cả, và hãy nhớ rằng, Thiên Chúa chữa cho con là vì mẹ con, để trong tương lai, con sống công chính. Đi đi.
Người thanh niên ra đi, sau khi đã chúc tụng vị cứu tinh, bà mẹ theo anh ở xa xa, cùng với những người tháp tùng bà, đám đông hô lên những tiếng vạn tuế. Giê-xu trở về chỗ của người.
Anh đó cũng quên rằng có một Thiên Chúa đã truyền lệnh phải sống ngay thẳng. Anh ta quên rằng không được phép đặt bất cứ cái gì không phải là Thiên Chúa lên làm Thiên Chúa. Anh ta đã quên thánh hóa ngày Sa-bát như thầy đã dạy. Anh ta đã quên trọng kính tình yêu đối với mẹ anh. Anh ta đã quên rằng không được làm điều tà dâm, không được ăn cắp, gian dối, không được ước muốn vợ người khác, không được giết mình cũng như giết linh hồn mình, không được gian dâm. Anh ta đã quên hết, các con coi anh ta đã bị phạt như thế nào. Đừng ước muốn vợ chồng người khác, điều đó chỉ là một với đừng gian dâm, vì ước muốn luôn luôn đi trước hành động, người ta quá yếu đuối để có thể ước ao mà không thỏa mãn sự ước ao. Nhưng điều đáng buồn cực điểm là họ không biết làm như vậy đối với những ước ao tốt. Trong điều xấu, ước ao rồi hoàn thành. Trong điều tốt, ước ao rồi người ta dừng lại khi họ không trở lui về đằng sau. Như thầy đã nói với anh ta, thầy cũng nói với tất cả các con. Vì cái tội bởi ước ao nó lan ra như cây cỏ gấu, nó phát triển một mình. Các con có phải là những con nít để không biết rằng, cái cám dỗ này là một thứ thuốc độc, cần phải chạy trốn không? Con bị cám dỗ, đó là câu nói quá xưa rồi, nhưng vì đó là gương người xưa, nên phải nhớ các hậu quả của nó, và phải biết nói không. Lịch sử của chúng ta không thiếu những gương mẫu trong trắng, biết giữ mình, mặc dầu sự cám dỗ của phái khác và những đe dọa hành hung. Cám dỗ có phải là điều xấu không? Không, đó là công việc của ma quỷ. Nhưng nó biến thành vinh quang cho kẻ chiến thắng nó. Người chồng đi đến với những tình yêu khác là kẻ sát nhân của vợ con nó và của chính nó. Kẻ đi vào nơi ở của kẻ khác để phạm tội gian dâm là kẻ ăn cắp đê hèn nhất. Giống như con chim tu hú, nó lợi dụng tổ của người khác cách miễn phí. Kẻ đánh lừa sự tin cẩn của bạn bè là kẻ gian dối, vì nó bày tỏ một tình bạn mà thực tế nó không có. Kẻ hành động như vậy là làm nhục cho chính mình và làm nhục cho cha mẹ nó. Nó có thể có Thiên Chúa ở với nó không? Thầy đã làm phép lạ vì thương người mẹ tội nghiệp này, nhưng sự dâm đãng làm thầy ghê tởm, tới nỗi thầy phản động với nó. Các con đã kêu lên vì sợ và ghê tởm bệnh cùi. Đối với thầy, linh hồn thầy kêu lên vì ghê tởm sự dâm dục. Hết mọi sự khốn nạn bao quanh thầy, và thầy là vị cứu tinh cho tất cả, nhưng thầy thích đụng vào một người chết, vào thân xác của một người công chính đang thối rữa, mà linh hồn họ đang ở trong bình an, còn hơn là tới gần một kẻ dâm đãng. Thầy là vị cứu tinh, nhưng thầy vô tội, mong rằng tất cả những ai đến đây, hay những ai nói về thầy bằng cách ghép cho thầy những khát vọng bốc men nơi họ, họ hãy nhớ điều đó. Thầy hiểu rằng các con muốn một cái gì khác nơi thầy, nhưng thầy không thể được. Sự hủy hoại của một tuổi trẻ vừa mới thành hình mà bị phá hủy bởi các khát vọng làm thầy bồn chồn hơn là nếu thầy đã đụng vào người chết. Chúng ta hãy đến với các người bệnh, vì sự buồn nôn làm thầy bị nghẹn, thầy không thể là lời, nên thầy sẽ là sự cứu thoát cho những ai trông cậy nơi thầy. Bình an cho các con.
Thật sự, Giê-xu tái mét tựa như người đau đớn. Người chỉ tìm lại được nụ cười khi người cúi xuống trên những đứa trẻ bệnh và trên những người bại liệt nằm trên băng ca. Lúc đó, người lại trở nên chính người, nhất là khi người đặt ngón tay vào miệng đứa trẻ khoảng 10 tuổi bị câm và dạy nó nói:
Giê-xu.
Rồi:
Má.
Người ta từ từ ra về. Giê-xu ở lại, đi dạo trong sân đầy mặt trời, cho tới khi Iscariot đến nói với người:
Thưa Thầy, con không an lòng.
Làm sao vậy, Giu-đa?
Vì lẽ những người ở Jerusalem còn biết họ, xin Thầy để con đi về đó vài ngày. Con không xin Thầy sai con đi, trái lại, con xin Thầy điều khác. Hãy cho con đi cùng với Simon và Gioan, những người đã là bạn rất tốt của con trong cuộc hành trình thứ nhất tại Giu-đê. Một người thì giữ con lại, một người thì thanh tẩy tư tưởng của con. Thầy không thể tin được, Gioan đã là gì cho con? Đó là làn sương, làn ên sự sốt nóng của con, và là lớp dầu trên mặt, nước dao động của con. Thầy tin đi.
Thầy biết, bởi vậy con đừng ngạc nhiên nếu thầy yêu nó như vậy. Đó là sự bình an của thầy. Nhưng con cũng vậy, nếu con luôn luôn tốt, con sẽ là sự an ủi của thầy. Con được rất nhiều ơn Thiên Chúa nếu con dùng nó cho việc lành, giống như con đã làm trong mấy ngày nay. Con sẽ trở nên một người tông đồ thực sự.
Và thầy sẽ yêu con giống như Gioan.
Thầy sẽ yêu con như vậy, Giu-đa. Thầy sẽ chỉ yêu con, không lo âu, không đau đớn.
Ôi, thầy của con, thầy tốt chừng nào.
Vậy hãy đi Jerusalem. Điều đó chẳng ích lợi gì. Nhưng thầy không muốn làm con thất vọng. Trong ước muốn của con, muốn ích lợi cho thầy. Bây giờ, thầy đi nói ngay với Simon và Gioan. Đi, con thấy Giê-xu của con khổ chừng nào với một số tội. Thầy giống như một người phải mang một trọng lượng quá nặng. Đừng bao giờ làm cho thầy sự đau khổ này. Đừng bao giờ nữa.
Không, thưa thầy không. Con yêu thầy, thầy biết. Nhưng con yếu đuối.
Tình yêu sẽ cho sức mạnh.
Họ vào trong nhà và tất cả chấm dứt.
Chương 96. Giê-xu tại nước đẹp. Chữa người Roma điên. Nói với các người Roma.
Hôm nay Giê-xu ở với 9 người ở lại, vì 3 người kia đi Jerusalem. Tô-ma luôn luôn vui vẻ tự phân chia giữa đám rau cỏ của ông với các công việc khác thuộc về tinh thần hơn. Trong lúc đó, Phêrô với Philip, Bartolomeo và Matthew lo cho các người hành hương và những người khác đi ra sông để làm phép rửa. Đây thực sự là phép rửa sám hối vì gió bắc thổi. Giê-xu còn ở trong góc của người trong nhà bếp, trong khi Tô-ma làm các việc vặt để cho thầy được yên. Lúc đó Andre vào và nói:
Thưa thầy, có một người bệnh, con nói tốt nhất là chữa ngay cho anh. Họ nói anh ta điên, đấy không phải những người Israel. Cái đó chúng ta gọi là bị ám. Anh ta la lối, bê bê, vùng vậy, xin thầy tới coi.
Ngay lập tức, anh ta ở đâu?
Còn ở trong đồng bằng, thầy có nghe tiếng rống không? Anh ta đó, giống như con vật, chắc hẳn anh ta giàu. Vì người đi kèm với anh ta ăn mặc đẹp, và người bệnh đã được đưa xuống khỏi một cái xe rất đẹp bởi nhiều đầy tớ. Chắc đây là dân ngoại, vì họ nói phạm đến các thần của Olympus.
Chúng ta đi.
Con cũng đi coi.
Thomas tò mò muốn coi hơn là lo lạc rau. Họ đi ra và thay vì đi về bờ sông, họ quay về phía các cánh đồng, phân chia cái trại này với nhà ông quản lý. Các con kiều bê bê trong đồng cỏ, vì bây giờ chúng sợ và chạy tán loạn khắp nơi. Các người mục đồng với một con chó. Đây là con chó thứ hai tôi thấy trong các thị kiến của tôi. Ta thực sự cố gắng để tụ tập chúng. Giữa đồng cỏ có một người mà người ta trói rất chặt. Mặc dù vậy, anh ta nhảy như điên. Anh ta rống lên những tiếng kêu kinh sợ, càng lúc càng mạnh hơn, theo đà Giê-xu lại gần. Phê-rô, Philip, Matthew và Nathanael ở rất gần, phân vân. Cũng có những người khác, đàn ông thôi, vì đàn bà sợ, không dám tới.
Thầy tới à? Thầy coi nó điên chừng nào.
Phê-rô nói.
Nó sẽ qua.
Nhưng họ là dân ngoại, thầy biết không?
Như vậy có gì khác đâu.
Tại vì linh hồn họ.
Giê-xu nhoảng một nụ cười rồi tiến tới. Người tới bên nhóm của người điên, đang càng lúc càng vùng vẫy mạnh. Một người liền tách ra khỏi nhóm, y phục và khuôn mặt không để râu, cho ta biết đó là người Roma. Anh ta chào.
Chào thầy, danh tiếng của thầy đã đến tai tôi. Thầy lớn hơn Hippocrates trong việc chữa bệnh, và hơn cả Aeschylus trong việc thi hành phép lạ trên các bệnh nhân. Tôi biết. Vì vậy tôi tới. Đây là anh tôi. Thầy thấy không? Anh ấy điên vì một chứng bệnh kỳ lạ. Các thầy thuốc không hiểu gì cả. Tôi đã đi với anh tới đền thờ của Aeschylus. Nhưng anh ra khỏi đó còn điên hơn. Tôi có một người bà con ở Ptolemy. Ông ta gửi cho tôi một tin với một chiến thuyền. Ông nói rằng ở đây có một vị chúa hết mọi người. Và tôi đã tới một cuộc hành trình kinh khủng.
Nó đáng được thưởng.
Nhưng đây, cả đến chúng tôi không phải là tân tòng, nhưng là người Roma, trung thành với các thần, quý vị gọi là dân ngoại. Chúng tôi ở Sibari, và bây giờ thì ở Chipre.
Đúng, các anh là dân ngoại.
Vậy không có gì cho chúng tôi ta? Olympus của thầy đuổi Olympus của chúng tôi, hay bị đuổi bởi nó?
Thiên Chúa của tôi, độc nhất và ba ngôi ngự trị, độc nhất một mình.
Vậy tôi đến cách vô ích.
Người Roma nói cách thất vọng.
Tại sao?
Vì tôi thuộc về một thần khác.
Chỉ có một Thiên Chúa đã tạo dựng nên linh hồn.
Linh hồn?
Linh hồn, một cái thuộc về Thiên Chúa, được Thiên Chúa tạo dựng cho mỗi người, đi kèm với họ trong đời sống. Nhưng tồn tại sau đời sống.
Vậy nó ở đâu?
Ở trong chiều sâu của cái tôi. Nhưng luôn luôn là một điều thuộc về Thiên Chúa. Nó ở trong thâm cung thánh thiện nhất. Người ta có thể nói về nó. Và tôi nói về nó. Chứ không phải về người này. Bởi vì nó không phải là một sự vật. Nó là một thực thể. Xứng đáng tất cả sự kính trọng. Nó không bị chứa đựng, nhưng nó chứa đựng.
Lại Jupiter, ông là triết gia sao?
Tôi là lý trí, kết hợp với Thiên Chúa.
Tôi tin vậy, vì những điều ông nói.
Và triết học là gì? Khi nó thực và ngay thẳng. Nếu không phải là sự nâng lý trí con người lên, với đấng khôn ngoan và mạnh mẽ vô cùng, tức là Thiên Chúa.
Thiên Chúa, Thiên Chúa. Tôi có kẻ khốn nạn này làm tôi rối rít, nhưng tôi hầu như quên tình trạng của ông để nghe thầy. Thầy thuộc về thần linh.
Tôi không phải là thần linh theo cách mà anh nói. Anh gọi thần linh là những gì vượt quá loài người. Tôi nói một danh hiệu như vậy chỉ được dành cho đấng là Thiên Chúa.
Thiên Chúa là gì? Có ai đã thấy người?
Có lời đã viết.
Kính chào Ngài, đấng đã tạo tác nên chúng tôi, khi tôi diễn tả sự hoàn thiện của loài người, sự hòa hợp trong cơ thể chúng tôi mừng kính vinh quang của Ngài.
Có lời đã viết.
Lòng tốt của Ngài sáng chói, trong việc Ngài ban phát các ơn của Ngài cho mọi loài sống, để mọi người có những gì cần thiết. Và các ơn của Ngài minh chứng sự khôn ngoan của Ngài, và việc hoàn thành ý muốn của Ngài minh chứng cho quyền phép Ngài.
Anh biết các lời này không?
Nếu Miner đến giúp tôi, đó là những lời của Kaliem. Nhưng làm sao thầy biết? Tôi rất ngạc nhiên.
Giê-xu mỉm cười trả lời.
Hãy đến với Thiên Chúa thật, và Thánh Thần của người sẽ dạy anh sự khôn ngoan thực và tình thương, bởi việc biết mình và thờ lại đấng chân lý.
Nhưng đó vẫn còn là lời của Kaliem. Bây giờ tôi chắc chắn rằng, ngoài việc là thầy thuốc và nhà đạo sĩ, thầy còn là triết gia. Sao thầy không tới Roma?
Tôi không phải thầy thuốc, không phải đạo sĩ, cũng không phải triết gia như anh nghĩ. Nhưng tôi là bằng chứng của Thiên Chúa trên trái đất. Hãy dắt người bệnh lại gần tôi.
Người ta đem anh ta lại. Anh ta la hét và múa mai.
Anh thấy không? Anh nói anh ta điên. Không thầy thuốc nào có thể chữa. Đúng vậy. Không một thầy thuốc nào. Vì đây không phải điên. Nhưng một thực thể của hỏa ngục đã vào trong anh ta. Tôi nói vậy cho anh là dân ngoài hiểu.
Anh ta không có thần trí mãn xà, nhưng anh nói toàn những điều sai trái.
Chúng tôi gọi loại thần trí này là ma quỷ, chứ không phải mãn xà. Có thứ quỷ nói và có thứ quỷ câm. Có thứ lừa đảo bằng những lý lẽ nhuộm màu sự thật. Có thứ chỉ làm rối loạn tinh thần. Loại thứ nhất trong nhóm quỷ thứ hai là thứ hoàn toàn và nguy hiểm nhất. Anh của anh thuộc loại thứ hai, nhưng bây giờ nó sắp ra khỏi anh ta.
Thế nào?
Chính nó sẽ nói cho anh.
Rồi Giê-xu ra lệnh.
Hãy ra khỏi người này, hãy trở về vực thẳm của mi.
Tôi đi, sức mạnh của tôi quá yếu để chống lại Ngài. Ngài nhủ tôi và bịt miệng tôi, tại sao Ngài luôn luôn thắng?
Thần trí đã nói bởi miệng người đàn ông, rồi anh ta sụp xuống như bị kiệt lực.
Anh ta đã khỏi rồi. Hãy cởi trói cho anh ta, đừng sợ.
Khỏi rồi, Ngài có chắc không? Nhưng tôi thờ lại Ngài.
Người Roma muốn phủ phục, nhưng Giê-xu không muốn.
Hãy nâng tâm hồn anh lên trời, là nơi Thiên Chúa ngự. Hãy thờ lại người và hãy đến với người. Chào.
Không, như vậy thì không. Ít nhất hãy nhận, hãy cho phép tôi được xử với Ngài như các thầy cả của Iscolas. Hãy cho phép tôi được nghe Ngài nói. Hãy cho phép tôi được nói về Ngài ở quê hương tôi.
Đồng ý. Hãy đến cùng với anh của anh.
Người bình nhìn chung quanh ngạc nhiên và hỏi.
Nhưng tôi ở đâu vậy? Đây không phải Centium sao? Bị ở chỗ nào?
Anh bị...
Giê-xu làm hiệu cho mọi người yên lặng, rồi nói.
Anh bị sốt nặng, và người ta mang anh tới đây để đổi khí. Bây giờ anh khỏe hơn, hãy tới.
Tất cả mọi người đều đi về nhà, nhưng không phải mọi người đều cảm động. Có những người cảm phục, nhưng có những người chỉ trích việc chữa cho người Roma. Vào trong phòng họp, Giê-xu lên chỗ của người ở hàng đầu của thính giả là các người Roma.
Mong rằng các con không bất bình khi thầy trích dẫn đoạn này trong sách các vua. Có ghi ở đó rằng vua Syria đang sắp gây chiến với Israel, thì trong triều của ông có một người quyền chức rất được tôn trọng tên là Naaman bị cùi. một người con gái Israel bị người Syria bắt và trở thành nô lệ của ông đã nói với ông, nếu Chúa tôi đến nhà tiên tri ở xứ Samaria, chắc chắn người sẽ chữa cho Chúa khỏi bệnh cùi. Sau đó Naaman xin phép vua để theo lời khuyên của cô gái. Nhưng vua Israel rất bối rối và nói, ta có phải Thiên Chúa đâu mà vua Syria gửi người bệnh này đến cho ta? Đó là cái bẫy để khai chiến. Nhưng tiên tri Eliseo nghe biết, người nói, hãy bảo người cùi đến với ta, ta sẽ chữa cho ông ta, và ông ta sẽ biết rằng trong Israel có một vị tiên tri. Khi đó Naaman khởi hành tới nhà Eliseo, nhưng Eliseo không tiếp, ông chỉ sai người nói với ông ta, hãy đi tắm 7 lần ở sông Jordan, và ông sẽ được sạch. Naaman phẫn nộ vì ông thấy như đã đi đường trường vô ích, và bực tức, ông đã sắp sửa bỏ đi, thì các đầy tớ nói, người chỉ bảo ông đi tắm 7 lần, cho dù người truyền cho ông rất nhiều hơn, ông cũng phải làm, vì đó là một tiên tri. Naaman nghe ra lẽ, ông tới sông và tắm, khi trở lên thì được khỏi. Sung sướng ông trở lại với đầy tớ Chúa và nói, bây giờ tôi biết sự thật, trên khắp mặt đất không có Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của Israel. Và vì Eliseo không muốn nhận quà, ông đã xin phép lấy trên đất Israel một số đất ông có thể mang để ông có thể dâng lễ hy sinh cho Thiên Chúa thật. Thầy biết rằng không phải tất cả các con đều chấp nhận điều Thầy làm. Thầy biết rằng Thầy không phải ở đây để tự biện hộ trước mặt các con, nhưng vì Thầy yêu các con bằng một tình yêu thực, Thầy muốn các con hiểu hành động của Thầy để nó soi sáng cho các con, để nó rơi xuống khỏi tâm hồn các con tất cả những chỉ trích và phẫn nộ. Ở đây chúng ta có 2 người dân ngoại, một người đã bị bệnh và người ta nói với họ qua trung gian một người bà con, nhưng chắc chắn bởi miệng của một người Israel. Nếu các ông đi tìm đấng Messiah của Israel, người sẽ chữa cho. Và từ rất xa họ đã tới. Sự tin cẩn của họ còn lớn hơn của Naaman, vì họ không biết gì về Israel, cũng như đức Messiah, trong khi người Syria là một dân láng giềng và có sự giao tiếp liên tục với các nô lệ Israel. Họ đã biết rằng trong Israel có một Thiên Chúa, vị Thiên Chúa thực. Vậy bây giờ chẳng phải là điều tốt khi một người dân ngoại trở về quê hương họ và nói, quả thực trong Israel có một người của Thiên Chúa, và ở Israel người ta thờ Thiên Chúa thực hay sao? Thầy đã không nói hãy đi tắm 7 lần, nhưng Thầy đã nói về Thiên Chúa và về linh hồn, 2 điều mà họ không biết, và là những điều giống như những cái miệng phông ten không thể khô cạn, nó mang theo với nó 7 ơn phúc. Vì ở đâu có tư tưởng về Thiên Chúa và về linh hồn, thì ở đó có sự ước ao tìm thấy những của ấy, và sẽ nảy sinh ra các cây về đức tin, đức cậy, đức ái, sự công bằng, tiết độ, sức mạnh và khôn ngoan. Các nhân đức không được biết đến, bởi những người mà các thần của họ chỉ có thể sao lại các đam mê của con người, và còn đổi bại hơn vì là đam mê của các vật thể cấp cao. Bây giờ họ trở về quê hương họ, ngoài niềm vui vì được nhận lời, họ có niềm vui lớn hơn là nói được rằng, chúng tôi biết rằng chúng ta không phải là các vật thô sơ, nhưng sau đời sống này có một đời sống tương lai. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa thực rất nhân từ và người cũng yêu thương chúng ta, vậy chúng ta hãy làm điều tốt để đến với người. Các con nghĩ sao? Nghĩ rằng chỉ có mình họ không biết sự thật thôi sao? Vừa nãy một trong các môn đệ của Thầy đã nghĩ rằng Thầy không thể chữa cho người bệnh này vì họ có một linh hồn dân ngoại. Nhưng linh hồn là gì? Nó từ đâu tới? Linh hồn là bản thể thiêng liêng của con người. Nó được Thiên Chúa tạo dựng vào thời kỳ tốt nhất, được cấp ban làm đồng hành, làm sinh động cho tất cả đời sống của thân xác. Và nó tiếp tục sống khi thân xác không còn nữa vì nó bất tử như đấng đã tạo dựng nên nó, tức là Thiên Chúa. Vì chỉ có một Thiên Chúa, không có vấn đề linh hồn dân ngoại hay linh hồn không dân ngoại được tạo dựng bởi các thần khác nhau. Chỉ có một sức mạnh duy nhất có thể tạo dựng các linh hồn, đó là sức mạnh của đấng tạo hóa, của Thiên Chúa chúng ta, độc nhất, toàn năng, thánh thiện, nhân từ, không có khát vọng nào khác ngoài tình yêu, đức ái trọn lành, hoàn toàn siêu nhiên, và để cho các người Roma này hiểu như Thầy đã nói, đức ái, Thầy cũng nói đức ái hoàn toàn tinh thần, vì tư tưởng về thần trí không được hiểu bởi các con cái này là những người không biết gì về Kinh Thánh. Và các con nghĩ gì? Nghĩ rằng Thầy chỉ đến cho Israel thôi sao? Thầy là đấng quy tụ hết mọi nòi giống dưới một cây gậy duy nhất, nòi giống của nước trời. Và thực vậy, Thầy bảo các con rằng, sắp tới thời mà mọi dân ngoại sẽ nói, hãy cho phép chúng tôi có tất cả những gì cần để có thể dâng lễ hy sinh cho Thiên Chúa thực, cho Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi ở trên đất dân ngoại của chúng tôi. Và Thầy là lời của Thiên Chúa đó. Bây giờ họ ra về tin tưởng hơn là nếu Thầy đã xua đuổi họ một cách khinh bỉ. Trong các phép lạ của Thầy và trong các lời Thầy, họ đã có ý thức về Thiên Chúa, họ sẽ nói về Người và họ sẽ trở lại. Thầy nói thêm, không chính đáng để thưởng cho một đức tin lớn lao sao? Bị lạc hướng bởi các câu trả lời của các thầy thuốc, thất vọng vì các cuộc hành trình vô ích đến các đền thờ, họ còn biết tin để đến với người vô danh vĩ đại của thế giới, người bị khinh chê vĩ đại, người bị vu khống của Israel, để nói với Người, tôi tin là Ngài có thể. Nước Thánh đầu tiên cho tâm trí họ đến với họ từ sự kiện họ biết tin. Không phải Thầy chữa cho bệnh tật của họ, cho bằng chữa cho lòng tin sai lầm của họ. Thực vậy, Thầy đã đặt vào môi họ một cái chén mà càng uống càng khát, khát được biết Thiên Chúa thật. Thầy chấm dứt, Thầy nói với các con, Israel, hãy biết tin như những người này đã biết tin.
Người Roma tiến lại gần, cùng với ông anh được chữa lành của ông.
Thôi, tôi không dám nói, lại Chúa Peter nữa. Tôi nói, trên danh dự của người công dân Roma của tôi thề với Thầy, và tôi có cái khác này. Bây giờ tôi phải đi, từ nay ai sẽ cho tôi uống đây?
Thần trí của anh, linh hồn mà bây giờ anh biết là anh có, cho tới ngày mà một trong những kẻ Thầy sai đi sẽ đến với anh.
Và Thầy không tới.
Thầy không. Nhưng Thầy sẽ không vắng mặt, dù vẫn không hiện diện. Chỉ trong vòng hơn 2 năm một tí nữa thôi, Thầy sẽ cho anh một quà tặng còn lớn hơn việc chữa lành cho một người thân thiết của anh. Chào hai anh. Hãy kiên trì trong tình cảm về đức tin này.
Chào Thầy, xin Thiên Chúa thật cứu Thầy.
Hai người Roma ra đi. Người ta nghe thấy họ gọi xe và các đầy tớ của họ.
Và thậm chí họ không biết rằng họ có một linh hồn.
Một ông già lẩm bẩm.
Đúng đó bố. Và họ biết đón nhận lời Thầy hơn là biết bao người trong Israel. Bây giờ, vì họ đã có một của dân rất quan trọng, chúng ta hãy cho các người nghèo của Thiên Chúa hưởng bằng cách gấp đôi hay gấp ba của bố thí, và xin các người nghèo cầu nguyện cho các vị ân nhân còn nghèo hơn chính họ này, để họ đến với sự giàu có thực sự và duy nhất là biết Thiên Chúa.
Người đàn bà trầm khăn khóc dưới cái khăn tre, không cho người ta thấy nước của bà, nhưng không nghe thấy tiếng nấc. Phêrô nói,
người đàn bà này khóc, có lẽ bà ta không còn tệ. Chúng con có thể cho bà một ít không?
Không phải bà khóc vì vậy đâu. Hãy tới nói với bà, tổ quốc qua đi, nhưng nước trời tồn tại. Nó thuộc về những kẻ biết tin. Thiên Chúa nhân từ, nên người yêu cả những người tội lỗi. Người cho bà các ân huệ của người, để chinh phục bà đến với người. Hãy tới nói với bà vậy, rồi để cho bà khóc. Như thế, chất độc sẽ trôi đi.
Phêrô đi tìm người đàn bà, đang hướng về phía cánh đồng. Ông nói với bà rồi trở lại.
Bà càng khóc mạnh hơn. Con tưởng là an ủi được bà.
Ông nói, và ông nhìn Giê-xu.
Thực sự, bà đã được an ủi. Niềm vui cũng làm cho người ta khóc.
Nhưng đây con sẽ bằng lòng khi con nhìn thấy khuôn mặt bà. Con sẽ thấy được không?
Vào ngày phán xét.
Lạy Thiên Chúa tình thương, nhưng lúc đó con đã chết, thì thấy bà để làm gì nữa? Lúc đó con đã có Thiên Chúa để nhìn ngắm.
Hãy làm việc đó ngay từ bây giờ đi. Đó là việc duy nhất hữu ích.
Vâng, nhưng thưa Thầy, bà nào vậy?
Mọi người đều cười.
Nếu con hỏi một lần nữa, thì chúng ta sẽ đi khỏi đây ngay. Như vậy, con sẽ không nghĩ tới đó nữa.
Không, thưa Thầy, nhưng chỉ cần là Thầy ở lại.
Giê-xu mỉm cười và nói.
Người đàn bà này là một của còn lại, và là một của đầu mùa.
Thầy muốn nói gì, con không hiểu.
Nhưng Giê-xu chồng ông ở đấy, và đi vào trong xóm. Người tới nhà Zacharia, và ông sắp chết. Andre giải thích.
Ông đã bảo tôi nói vậy với thầy.
Chú làm tôi phát sùng. Cái gì chú cũng biết. Chú làm tất cả, mà không bao giờ chú nói ra cái gì cả. Chú còn tệ hơn một con cá.
Phêrô trước nỗi thất vọng của ông trên em ông.
Anh ơi, đừng giận. Anh cũng vậy. Anh nói thay vì tôi. Nào, chúng ta đi kéo lưới lên đi.
Người thì đi về bên phải, người thì về bên trái, và tất cả chấm dứt.
Lối tới
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.